Thầy kia đã tu được 20 năm rồi bỏ về lấy vợ có hai đứa con, giờ lại vào tu rồi trụ trì một ngôi chùa. Ban đại diện Phật giáo nó bắt thầy này đi thọ giới lại, nhưng thầy không nghe và còn nói rằng trong đời chỉ được thọ giới một lần thôi. Vậy thầy đó có đúng hay không? Thầy trả lời trong lớp này chưa ha? Cái câu này nè, thầy lật ra trong sách rồi thấy có hỏi nhưng mà chưa trả lời. Cái này là mấy thầy học rồi gặp cái việc này xử sao. Hồi sáng này thầy đi họp trong cái ban tăng sự thì thành hội cũng đưa ra cái một vụ là cái khi mà thầy ra đời thầy cưới vợ thầy cũng rất là tiếc, và thầy dạy trong lớp với mấy thầy này kia nọ chung cũng là mấy chục năm nay, thầy dạy rất hay, những giáo án thầy soạn đứng lớp thầy dạy rất là sư phạm, nhưng đùng cái thầy ra thì cưới vợ. Rồi giờ thầy vô thầy tu trở lại mới biết tu hồi nào không biết, rồi mặc chiếc áo này đi dạy trở lại con số mờ dạy, rồi là con số là thưa với ban tăng sự phải xử cái vụ đó, tại vì thầy mặc chiếc áo trở lại là cũng không có ai làm chứng hết á. Là đôi khi thầy với nói với người khác là làm bằng cách là không có xả giới, rồi bây giờ giới nó cũng không có mất, mặt trở lại cũng được thôi. Thì bây giờ theo cái câu hỏi này coi nè, là thầy kia đã tu được 20 năm rồi về lấy vợ có hai đứa con, rồi bây giờ thì tu lại rồi trụ trì một ngôi chùa, rồi ban Phật giáo coi như là ban đại diện Phật giáo bắt thầy đi thọ giới lại, rồi thầy không có chịu, thầy nói là trong đời chỉ thọ giới được một lần thôi chứ không có thọ giới được hai lần. Thì theo câu hỏi này mình giải thích thì sao? Ở trong lớp này hỏi nè, viết cái giấy hỏi nè, nhờ thầy giải thích cho chúng con. Tăng sinh Thích Giác Phú, không biết là thầy lật ra đây thầy thấy ở đây, không biết là cái lớp cao đẳng hỏi hay lớp này hỏi, không biết nữa. Thầy sẵn đây rồi, ta giải thích ta sẵn mình cái đó này, những cái mình học á, giáo nhân học bài mà ôn lại á. Thì theo cái tinh thần của giới luật Đức Phật cho ra vô 7 lần phải trường hợp tăng và ma, mấy thầy nhớ Phật cho ra vô 7 lần, tới cái lần thứ 6 rồi chuẩn bị mà Phật hứa cho lần thứ 7 ông vô nữa, thì sai A Nan đi tìm y cho ông. Thì Đức Phật mới sai A Nan đi tìm y, A Nan đi cự nữ với Đức Phật. Nó đã 6 lần ra vô rồi mà giờ này là lần thứ 7 nữa mà ngài cũng bắt đi con đi xin y cho ổng nữa. Thì Đức Phật trả lời rằng là 6 lần ổng chưa có hàng ma trọn vẹn, lần thứ 7 này ổng là hàng ma trọn vẹn, ổng chứng qua la hán. Giờ chứng qua la hán cho coi. Thì cái vị này ảnh vô rồi là thời gian chứng A La Hán, đại chúng nhớ. Thì Đức Phật mới lấy cái móc đó là hàng tỳ kheo ra vô được 7 lần, với lần thứ 8 này không được, phi pháp Phật đưa là có 7 lần. Thì 7 lần là quý thầy nó nhớ nha, chúng ta cái nào nó nhớ rõ ràng, xả giới rồi ra. Thì thường thường này nói là chúng ta khi đăng đàn thọ giới là như hàng thập sư trao mình cái bình giới, là có gọi là cái vô tác giới thể. Khi mình không muốn thì mình trả lời giới sư, khi muốn rồi thì mình xin trở lại, mà được xin 7 lần như vậy. 7 lần như vậy. Thành thầy thường thường thầy nói là Đức Phật cho phép chúng ta khi xả giới chỉ một người mà thôi cũng được, hiểu mình muốn nói gì. Thế thành cái việc mà của thầy hồi trước, thầy ở đây thầy rất là giỏi về vấn đề mà nội điển, bây giờ thầy đang dạy trong Huệ Quang về phiên dịch mà thầy thuộc về cư sĩ. Khi thầy ra đời biết, nhưng mà xảy xả giới người nào không biết, nhớ thì không ai biết hết á. Thì có một thầy cự nữ với thầy, là ông là người phạm giới. Ông nói tôi không có phạm giới, tôi xả đàng hoàng. Xả sao không ai biết hết. Chỉ đó là ông nói là tôi xả có một người biết, hợp pháp. Hợp pháp, Đức Phật cái này cho phép. Mọi cái này là chúng ta học nha. Là Đức Phật cho phép á, là khi mình nói với một người, người đó biết mình nói cái gì. Giờ này tôi không còn tỳ kheo nữa, tôi bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, mất giới liền. Học pháp nhớ một người. Thành thì thường thường nói với hàng mà tăng ni trẻ, nếu mình tu không được, nhắm không kham thì xả giới, rồi mà khi nào có duyên, đủ duyên tu trở lại, đó là học pháp. Thậm chí nói với mấy thầy đang nằm với cô kia xả giới cũng còn kịp. Nói với cô kia, cô hiểu được, giờ này tôi không còn tỳ kheo nữa nha, bỏ Phật bỏ pháp tăng mất liền. Nhưng mà nấu có lúc đó mà có nhớ đâu nữa mà nói. Trời sập còn không hay nữa đây giờ mà nhớ. Nó thành ông Phật cũng cho phép. Nhớ nha, 7 lần ra vô dưới kỳ điều kiện xả giới. Thành do đó chúng ta nói là thọ không biết đắc giới hay không, cái việc đó mình thấy dễ dàng. Thành ngài Hư Vân với ngài, ngài gì Cận Đại nè, ngài nói là khó có tỳ kheo như pháp á. Tại vì khi mà đăng đàn, mấy cái này là mấy cần quý thầy nên học luật nên nắm rất kỹ về cái này. Là đăng đàn thọ giới, cái ông Yết Ma hỏi trong 13 già nạn và 15 khinh già, câu đầu tiên là ông có phạm biên tội không? Nhớ, cái phạm biên tội không đó là câu thứ nhất của cái già nạn đó. Biên tội là khi mình làm tỳ kheo mà phạm một trong bốn ba la di. Tại vì ba la di tám nghĩa, trong đó có một nghĩa gọi là biên tội, bỏ ngoài biển Phật pháp, bỏ ngoài biển Phật pháp. Nếu mà nó biên tội mà mình nói là không, thì dầu có thọ giới như pháp cách nào cũng không đắc giới. Đại chúng nhớ, một trong 13 già nạn đã biên tội là đã phạm giới rồi. Nhớ, đã phạm giới rồi. Thành Đức Phật cho phép thọ 7 lần ra vô với điều kiện là xả giới làm mới trở lại. Thành cái điều này quý thầy thấy là ngoài bốn ba la di, còn tất cả những cái thiên khác, những giới khác làm mới được, làm mới được. Thành chúng tôi kỳ đó nói là hoàng giới không đồng ý. Hoàng giới với một vị mà đã phá giới rồi thì không có hoàng lại. Nhớ kỹ à, hoàng khi nào họ xả ra mới hoàng, còn đã mất giới làm sao hoàng. Cái điều này phải mấy thầy nắm. Mà mình khách quan để mình nói nha, đa số không có xả giới, rồi ra một thời gian rồi là thọ trở lại. Thì quý thầy thấy vậy đâu có tỳ kheo như pháp được, đâu có đắc giới. Tuy là có đàn giới, có yết ma, có đồ đàng hoàng, nhưng mà rốt cuộc không đắc giới. Lạc ở trong 13 già nạn, cái đó chúng ta phải nắm rất kỹ vậy quý vị. Phật cho phép ra vô 7 lần với điều kiện là xả giới. Còn mình không xả đã phạm mất giới rồi, là cái bình giới đó đã vỡ, mình đã đập bể rồi, làm sao lấy cái gì mà xin trở lại có hàng thập sư. Nó rõ ràng. Hai thành hai cái câu, mà câu biên tội là rất quan trọng. Rồi cái câu thứ hai là phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni không, mà lúc đó mình còn thanh niên. Nhớ là mình chưa xuất gia, còn thanh niên. Trong luật có nói mình là cái người đến đầu tiên cô ni đó. Nhớ, mới phá hư hạnh thanh tịnh tỳ kheo ni. Nếu mình là cái người đến là người thứ hai thì không có vào cái câu này. Tại vì sao? Tại vì mình là cái người thứ hai mà đến cô ni đó, không còn tỳ kheo ni, cô đó không còn tỳ kheo ni nữa. Cái người thứ nhất là phá cổ rồi, thì cái tỳ kheo ni, cái người thứ nhất đã mất, cổ đã mất với cái người thứ nhất rồi. Mình đến cái người thứ hai, cổ là người con gái không. Nhớ kỹ cái này, đó là nói thanh niên á. Thành câu thứ hai là nếu mà thanh niên phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni thì không được thọ giới, thọ cũng không đắc giới tỳ kheo. Hai câu này là rất là quan trọng đối với trong già nạn. Còn giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng A Xà Lê vậy là làm cái thân Phật ra quyết, và cái việc đó là cái mà phụ. Thế mình không có giết cha, không có giết mẹ, khó. Giết A-la-hán là do mình không có. Chỉ hai cái vấn đề đó là điều quan trọng đối với cái 13 già nạn. Đầu tiên, nhớ cái biên tạo là mình làm đã xuất gia làm tỳ kheo phạm một trong bốn giới trọng. Còn phá hư là thanh tịnh, là mình là thanh niên. Đến với cô tỳ kheo ni là mình người đầu tiên. Đó với thầy nhớ. Thì ông thầy này ông nói trật nè, chỉ được thọ giới một lần thôi. Thành là ông ra có vợ có con rồi ông trở lại ông mặc chiếc áo đó nữa là ông làm trụ trì. Ông không có thọ giới. Thì cái trong ban đại diện ta nói trúng. Ban đại diện Phật giáo bắt thầy đã đi thọ giới trở lại thì trúng. Nhưng mà thầy thọ đắc giới không đắc giới là quyền của thầy. Hình thức thầy có thọ, nhưng mà giả như thầy đã phạm biên tạo rồi thì thọ cũng không đắc giới. Nhưng mà giáo hộ có thể hợp thức hóa cho thầy được. Hợp thức hóa là thầy là tỳ kheo tại có thọ giới như pháp. Rồi là thầy nói trong đời thọ giới một lần thôi thì không phải. Nhớ thì không phải. Thầy cái này thầy không hiểu luật. Nó thầy thấy cái câu hỏi như vậy thầy mới sẵn cho chúng mình ai học luôn á. Còn cái này là cũng có một câu hỏi nữa mà không biết. Xin thầy quan hỷ cho con hỏi là tỳ kheo ở chung phòng với nam cư sĩ có phạm giới không? Mà giới gì? Thì hôm trước chúng ta có liên quan chúng ta học đó là tỳ kheo không được ngủ chung với người chưa thọ giới cụ túc. Rồi sao Phật khai ra ngủ chung được 2 đêm với 3 đêm. Nếu qua 3 đêm rồi mặt trời mọc, cái minh tướng xuất hiện đều phạm 3 vật đề. Rồi hôm chúng ta học những cái giới trước trong cái thiên này. Còn này ngủ chung với cư sĩ một phòng thì cái đó Phật cho phép không? Nhưng nếu mình căn cứ vào trong đó thì Phật không cho ngủ chung với người nữ. Nhưng mà người nam thì mình cũng không nên. Tại vì sao? Thì căn cứ vào cái giới mà mình học rồi đó là không được ngủ chung với người chưa thọ giới cụ túc. Mà thì Phật tránh cái sự mà mình ngủ nó mê rồi thiếu cái vấn đề mà chánh niệm đi, rồi là lộ liễu những cái thô tháo của một người tỳ kheo thì cái vị kia nó coi thường đi, thì cái đó Phật mới là cấm. Cấm như này. Còn cư sĩ là anh em ruột của mình, nhưng mà cái người xuất gia thì coi như là khó. Tại cái nếp sống của người xuất gia riêng, cái người tại gia nó riêng, thành cái sự sinh hoạt nó riêng biệt hết á. Không khéo mình đồng quá vấn đề đó thì nó có khó. Đại chúng nhớ nha, thầy nhắc lại một lần, hôm trước cũng có nói nhiều lần. Đức Phật cho phép xả giới ra, muốn vô trở lại làm từ đầu. Nhớ. Đức Phật cho phép nhất giả đăng tam đàn, một đêm dễ đăng 3 đàn giới. Thì vô cũng phải là thọ sa di rồi mới lên tỳ kheo, lên bồ tát. Mà những cái hạ lạp, nhớ cái chỗ này, hạ lạp là coi như là mất hết. Tại vì mình đã bỏ xả giới là mình bỏ hết rồi. Làm lại từ đầu là kể từ cái đầu, chứ không thể, không thể là lấy cái giấy cũ mà kể mình bao nhiêu hạ lạp cũng có. Nhớ chỗ đó, có một số người là lấy cái giấy cũ của mình ra sử dụng. Tôi cũng được 20-30 tuổi hạ. Mà cái khoảng cách giữa là mình khóa lại đi, hoặc giả là mình che lại đi. Không được, Đức Phật cho phép ra vô 7 lần. Mà khi mà vô rồi làm từ đầu, từ số 1 trở lại, chứ không có cái vụ mà không dùng, tính cộng thêm không có vụ đó. Mà chỉ cộng cái hạ lạp là trường hợp nào? Trường hợp nào Phật nó không mất hạ lạp? Có nói rồi, đây có nói rồi, có dạy rồi. Trường hợp nào không mất hạ lạp? Ai nhớ giỏi á? Trường hợp nào không mất? Trường hợp chuyển hình. Đây chúng nhớ nha. Thí dụ mình được 20 tuổi hạ tỳ kheo rồi, cái mình ngủ đêm sáng sao mình thấy mình đàn bà? Trong luật có để nha. Chuyển qua bên chùa ni liền, thọ giới trở lại là một cái giới tỳ kheo nó mất rồi. Thọ giới tỳ kheo ni trở lại mà tuổi hạ vẫn không mất, Nhớ cái điều này trong luật có ghi rõ ràng, tôi biết mà, chú Hà không mất. Nhớ cái này mấy thầy phải ghi để mà nhớ là làm những cái đó, cái mình học á là chuyển hình. Tại vì tỳ kheo có 5 trường hợp mà mất bản thể tỳ kheo hay mất giới tỳ kheo. Một là chết. Nó tại vì cái giới tỳ kheo thinh văn là tận hình thọ. Mà trong một đời này mà thôi chứ thành Bồ Tát là không phải là tận hình thọ. Nó tỳ kheo thứ nhất là chết. Thứ hai là chuyển hình. Thứ ba là đoạn thiện căn, tất nhiên là không tin nhân quả. Thứ tư là xả giới. Thứ năm là phạm một trong bốn trọng giới. Đó là có 5 trường hợp mà tỳ kheo mất giới, mất cái bản thể tỳ kheo. Còn Bồ Tát thì không có vụ xả nha. Bồ Tát có 2 trường hợp mất giới. Một là gì? Thối tâm Bồ Đề. Hai là phạm cực trọng của Ba La Di. Tại vì Ba La Di chia làm 3 phẩm. Ví dụ như là nói là giết người phạm Ba La Di, nhưng mà giết bàn sanh, loại bàn sanh là thinh văn thì phạm ba vật đề, Bồ Tát thì phạm Ba La Di mà hạ phẩm. Khi phạm không mất giới, nhớ nha, Bồ Tát cũng vẫn phạm Ba La Di mà không mất giới. Trung phẩm là người mất giới được sám hối với điều kiện thấy hậu tướng. Còn cái thượng phẩm là phạm tội nghịch, mất giới không cho sám hối. Phạm tội nghịch là gì? Là giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, làm Phật ra quyết, là phá chuyển pháp luân tăng, chủ động phá chuyển pháp luân tăng phạm tội nghịch. Chứ là coi như là bè đảng phá pháp luân tăng không phạm tội nghịch trong yết ma xác định. Chủ động phá chuyển pháp luân tăng mới phạm tội nghịch, còn chủ động phá yết ma tăng không phạm tội nghịch. Còn nếu mà giết A-la-hán là phạm tội nghịch, mà giết để tam quả A-na-hàm không phạm tội nghịch. Đó xác định chỗ đó rõ nha. A-na-hàm không có. Từ sơ quả đến đệ tam quả không phạm tội nghịch. Nó phạm tội trọng mà, nó phạm tội trọng chứ không phạm tội nghịch. Chỉ chứng quả thứ tư A-la-hán mới phạm tội nghịch. Còn giết cha mẹ ruột của mình mới là phạm tội nghịch. Còn giết cha mẹ nuôi thì coi như là không phạm tội nghịch. Tội nghịch khác là tội trọng khác. Thành Đề Bà Đạt Đa phạm tội nghịch mà không phạm trọng. Lại chúng nhớ nhờ, vẫn còn tỳ kheo không có phạm, không có. Dầu làm thân Phật ra quyết phá chuyển pháp luân đăng, nhưng mà không có liệt vào trong cái tứ trọng. Đâu có phạm tứ trọng. Sát đạo dâm vọng đâu có. Nên nhớ đó là Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn là một tỳ kheo như pháp. Nó mấy cái đó phần căn bản này nhớ. Bồ Tát giới thứ nhất là phạm tội nghịch cực trọng của Ba La Di nhé. Hai nữa là thối tâm Bồ Đề. Có 2 trường hợp đó là mất giới của Bồ Tát. Thành mà Bồ Tát có thọ mà không có xả. Thành như người chết rồi người ta Bồ Tát chứ không ai Bồ Tát tỳ kheo bao giờ. Đó là những cái phần mà nói đi nói lại để đại chúng nhớ cái phần căn bản. Còn nếu nó bản thể tỳ kheo bị mất là 5 trường hợp hồi nãy, nó bản thể tỳ kheo mất nó bản thể tỳ kheo. Còn bản thể tăng mất là tăng không hòa hợp và không thanh tịnh. Có 2 trường hợp đó là bản thể tăng bị phá vỡ, nên là không thanh tịnh và không hòa hợp. Đó là những cái trường hợp. Những cái đó là khi nhắc đi nhắc lại cho mấy thầy thấy. Thì sẵn đây là trước khi học vào trong cái bài chính là sẽ có mấy câu hỏi, rồi sẽ nói những cái câu hỏi là Sa Di có được xem học giới tỳ kheo trong bối cảnh hiện nay. Hiện nay nhiều vị tôn túc nói là hàng xuất gia tại gia có thể học giới quay nghi xuất gia. Thứ hai là tỳ kheo ba y, nhưng hiện nay có nhiều thầy sở hữu nhiều y với lý do đi giảng tụng kinh thì có phạm giới không? Ba là Bồ Tát giới phạm lỗi trọng giới, nhưng với lòng từ thì có ảnh hưởng bên giới tỳ kheo rồi bị phạm tội trọng Ba La Di tỳ kheo không? Thì cái này trong luật đều có nói đó nha. À, Sa Di có được xem học giới tỳ kheo trong bối cảnh hiện nay, thì theo quan điểm của thầy đi dạy và theo quan điểm của thầy Phước Sơn, thầy đồng ý về cho Sa Di được học giới tỳ kheo, với điều kiện là một vị Sa Di đó muốn học để hiểu, không phải học để mà chỉ trích thì cho học thành những cái lớp cao đẳng. Hồi xưa chúng tôi dạy những lớp trung cấp, những cái vị mà Sa Di chưa thọ giới tỳ kheo chúng tôi cho học. Tại vì sao? Cái này là nói trong lớp nhiều lần rồi nha. Thì tỳ kheo thì cái gốc là chỉ có một bộ Bát Thập Tụng Luật mà thôi. Từ sau Phật nhập Niết Bàn 7 ngày kiết tập luật tạng tại thành Vương Xá trong hang Tất Bát La, rồi giữa 500 vị La Hán, thì có một bộ luật ra đời, đó là Bát Thập Tụng Luật, đọc 80 lần trong 3 tháng mùa mưa. Rồi sau cái bộ đó 100 đến 110 năm là giữ không thêm một chữ và không bớt một chữ theo lời tuyên bố của Ngài Ca Diếp. Dầu A Nan nói những cái giới nhỏ nhặt, Đức Như Lai trước khi nhập Niết Bàn đã nói là các ông thấy không cần bớt đi giới nhỏ nhặt, mà A Nan không hỏi giới nào là nhỏ nhặt. Thành Ngài Ca Diếp, Ngài tuyên bố là muốn cho triệt để có giá trị sau Phật nhập Niết Bàn, trị lại những cái hàng mà ngoại đạo. Thành Ngài Ca Diếp mới là tuyên bố là những lời Đức Như Lai nói ra không bớt một chữ, những lời nào Đức Như Lai chưa nói ta không thêm được một chữ. Đó là giữ vững về nguyên cái chất. Thành là Bát Thập Tụng Luật được 500 vị A-la-hán kết tập, truyền thừa 5 vị tổ. Từ Ngài Ca Diếp, Ngài thứ hai là A Nan, thứ ba là Mạc Điền Địa, thứ tư là Thương Đăng Hòa Tu, và thứ năm là U Ba Cúc Đa. 5 vị tổ đó truyền thừa Bát Thập Tụng này trong 100 đến 110 năm, không thêm một chữ, không bớt một chữ. Bắt đầu sau đó tại thành Tỳ Xá Ly mới phân chia ra 2 bộ phái, Thượng Thọ Bộ và Đại Chúng Bộ. Rồi từ 2 bộ phái đó nó phát sinh ra thêm 18 bộ phái nhỏ nữa, thành là 20 bộ phái mà Đức Phật đã quyền ký. Dầu 20 bộ phái mà lấy 5 bộ làm căn bản, 5 bộ căn bản. Cái bộ thứ nhất kêu bằng Đàm Vô Đức, truyền bộ luật tứ phần. Thứ hai nữa là Tát Bà Đa, truyền bộ luật thập tụng. Thứ ba là Di Sa Tát, truyền bộ luật ngũ phần. Thứ tư là Ca Diếp Di, truyền bộ giải thoát giới. Và thứ năm là Bà Ta Phú La, đọc tử bộ. Có chiều nói là bộ Ma Tăng Kỳ. Thì chia làm 5 bộ phái. Rồi trong đó có những bộ luật thiện kiến, là cái bộ mà nằm ở trong Pali tạng, cái tạng Pali á. Thì cũng tạng Pali hay là tạng Hán tạng cũng từ Bát Thập Tụng Luật mà ra. Mà tại sao từ Bát Thập Tụng Luật là của Thinh Văn? Tại sao Nguyên Thủy cho coi và dạy cho những người chưa thọ giới cụ túc, mà tại sao bắt truyền ở trong bộ Hán tạng? Cái bộ nào cũng là cấm cái người chưa thọ giới cụ túc, nhất là về bắt truyền mà Ngài Hoàng Tán trong bộ tứ phần Như Thích. Đại chúng nhớ, Ngài Hoàng Tán Ngài nói là nếu mà ai chưa thọ giới cụ túc mà xem trước này không được thọ giới, mà cái tội nó nặng hơn cái tội nghịch này, nó nặng hơn tội ngu nghịch, cho Phật cũng đưa ra cái giới 200 năm giới tỳ kheo hoặc giới giới Sa Di. Thì mình biết Ngài Hoàng Tán nói là cái đối cơ để Ngài nói, đối cơ thôi, chứ là trong 250 giới mình thấy đâu có chỗ nào mà cấm. Chỉ cấm mới là nhớ, cấm là tỳ kheo không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc. Nhớ, mình học ra gấp trước đó. là tỳ kheo không được nói thô tội. Mà thô tội là gì? Thô tội là tội tăng tàn hay là thâu lăng giá, có chỗ nó ba la di. Đó là mình đã học kỳ rồi á, là chỉ cấm cái phần đó thôi, chứ chưa có chỗ nào mà Đức Phật nó cấm là không được nói giới cụ túc cho người, cho người chưa thể vô quốc tư, chưa có chỗ nào. Còn ở trong cái 13 già nạn á, có câu là tặc tâm xuất gia. Đại chúng nhớ, tặc tâm xuất gia. Chúng ta không thể liệt những người mà chưa thọ giới cụ túc, coi cái giới cụ túc gọi là tặc tâm được. Mà tặc tâm trong yết ma ta có để rõ ràng là những vị chưa thọ giới cụ túc lén nghe tăng sự, tất nhiên là yết ma của tăng. Đó là tặc tâm, là giặc ở trong Phật pháp. Mà trộm nghe đó là giặc. Thì trong đó mới duyên khởi ví dụ mà có hai ba sư di mà bàn với nhau, không biết mấy ông tỳ kheo mà ông nói hành nói tỏi mình gì, mà kêu là trời lên đọc 10 giới cho mình rồi đuổi ra chứ không cho ai ở lãng giảng ở đó cũng đuổi ra nữa, không cho mình vô đứng gần gần đó nghe. Thành trong đó đứng thấy mà không được quyền nghe. Hay nhớ khi mà nó hỏi là trong đây người chưa thọ giới cụ túc ra chưa đó, nha, là đứng để mà thấy nhưng mà không được quyền nghe nói cái gì. Rồi mới bài, mấy ông mới bàn với nhau thôi, trước khi đó mình lén chung xuống cái bục này mình nằm, cái ông nói lén mình cái gì đó. Trong cái duyên khởi ta có để cái vấn đề đó. Nếu thậm chí ở trong đó còn để như vậy, nếu giả như cái ông sa di đó ông nằm ông chờ lâu quá rồi ông ngủ quên đi, rồi tăng yết ma ông khi thức dậy là yết ma rồi, cũng không bị phạm vào tật tâm xuất gia, ha, tật tâm thọ giới trong cái già nạn. Hay là cái lúc mà tăng yết ma như vậy rồi ổng không nghe rõ hay là phân tâm cái chỗ khác thì cũng không gọi là tật tâm. Còn nếu ông nghe cho rõ ràng tăng cái gì đó, đó là mới là tật tâm. Trong yết ma ta phân kỹ như vậy thì mình thấy là theo quan điểm của thầy dạy luật cũng như thầy Phước Sơn đồng ý những người chưa thọ giới cụ túc mà nghe giới cụ túc với điều kiện là nghe biết để mà hỗ trợ hàng tỳ kheo thì được. Thì cái này thầy nói rất nhiều lần mà thể hiện được cái tinh thần của Pali Tạng. Tại sao Pali Tạng là cho chẳng những không cấm mà còn khuyến khích họ coi nữa. Thầy nó có dẫn chứng, quý thầy mà đi qua những cái nước nguyên thủy mà vô trong cái hải quan, nếu là người nữ mình đưa cái passport của mình ra mà đưa tay họ lại họ lắc đầu, mình phải để dưới bàn. Nếu là cái hải quan đó người nữ, công an đó người nữ, khi mà họ làm rồi đó, họ đóng dấu, họ ký vô đó rồi, họ để bàn đó mình lấy. Đó là thứ nhất. Thứ hai là vô siêu thị mình mua đồ, ta thấu tiền đồ đó ta để trên bàn. Mà cái điều này là cái điều mà thầy đã hớ một lần đi Chiang Rai. Chiang Rai giống phải Chiang Mai nha. Chiang Rai là cái tỉnh mà sát ở ranh giới Myanmar. Hay là khi mà vô mình xuống máy bay, vô máy bay đó là mình xé giấy, mình đưa giấy vào cái cô mà cô ấy đó cô không lấy. Nhớ mình đưa cái giấy mình cũng xé phân nửa mình mới vô máy bay được, cô không lấy, không, mình hơi quê. Để trên bàn đó ta xé, tao để trên bàn mình mới lấy, ông sư không được mà đưa trực tiếp với người nữ trong luật ta cấm. Thì chính là cái đó cái rất hay, ta đã dạy những người Phật tử của ta. Thành mấy thầy mà đi nước nguyên thủy ít có khi nào mà Phật tử nữ mà theo sát mình, đứng sát mình lắm mà đi không có đâu, nó thấy mình nó tránh xa xa, chứ không phải như Bắc Truyền nữa, theo níu áo mình nữa, lấn mình đi nữa, thầy tới sợ. Thành thầy thấy về cái phương diện mà nguyên thủy cho những người chưa thọ giới cụ túc nghe được cái đó rất hay. Thì đơn cử kỳ rầu chúng ta học là nếu tỳ kheo nói pháp cho người nữ không quá 5-6 lời, thì nếu mà người Phật tử của nguyên thủy mà nghe mấy sư mà giảng có hay mấy cũng không dám xin đòi thầy nói thêm cho con này kia, không dám nói, sợ phạm giới. Còn mình rủ mấy cổ đi này kia cái nọ cũng không dám đi đâu, sợ phạm giới. Phạm giới nghĩa là nếu tỳ kheo rủ một người nữ đi chung một đường phạm ba dật đề, hôm trước chúng ta học, nói đi một đường phạm ba dật đề, thì nếu mình rủ họ cũng không dám đi. Thành bên nguyên thủy họ quan niệm rằng là nếu mà là cho những người chưa thối giới cụ túc để họ hỗ trợ với mình, họ giữ giới dùm với tỳ kheo, tiếp giữ giới với tỳ kheo mà rất là hay. Đó là thầy, nên thầy với thầy Phước Sơn nói tại sao cũng một bộ luật đó Phật nói ra mà qua bắt truyền, bắt quát truyền là cấm, nói rất kỹ, mà bên Nam truyền thì cái không cấm. Tại vì Nam truyền của Việt Nam mình cũng in ra tứ thanh tịnh giới để phát cho Phật tử những cái nơi mà làm lễ đông đó, thầy tịch thông mấy quyển như vậy, tứ thanh tịnh giới là bên Nam tăng phát cho Phật tử để cho biết những cái bốn giới ba la di của hàng tỳ kheo. Nên mình thấy thành cái này đối với sa di thì không có cấm, còn sa di mà cố học để chỉ trích hàng tỳ kheo thì cái đó không được, cái đó cấm. Coi hết 250 giới tỳ kheo, coi ông thầy nào mà giữ không được hay là ăn phi thờ cái kia nọ chỉ trích thì cái đó là cái mà không chấp nhận được. Rồi hiện nay những vị tôn túc nói hàng xuất gia tại gia có thể học giới quay nghi xuất gia được chứ, tại vì cái quay nghi xuất gia cái người tại gia cũng cần nên học, mà sa di cũng cần nên học, mà cái người tại gia cũng nên học, cái đó cũng cần. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là tỳ kheo bái y, như hiện nay có nhiều thầy sở hữu nhiều y với lý do đi giảng tụng kinh, thì cái này là mình vì cái lý do giảng tụng kinh là Phật không có khai, đại chúng nhớ nha. Phật có khai là khai là có y Katina, rồi là có gửi y và dư quá 10 ngày hay là một tháng để cho chứa đủ giải. Còn là Phật là không có chế ra phát đi giảng tụng kinh thì có lo là dư y thì không. Phật không có khai thì mình căn cứ vào trong luật thì mình thấy cũng không chấp nhận cái này. Mà biết là Đức Phật muốn hạn chế cái lòng tham của hàng tỳ kheo, cái bận rộn của hàng tỳ kheo, Đức Phật mới hạn chế. Đức Phật luôn luôn lúc nào đưa hàng tỳ kheo sống theo tinh thần của tứ thánh chủng, là tinh thần thiểu dục tri túc, mới đưa ra ba y. Thành luôn luôn lúc nào Đức Phật đưa vấn đề trung đạo. Nếu mà cực đoan quá trớn như ni kiền tử chẳng hạn, trên mình không có một miếng vải, không có mảnh vải nào hết. Còn có những cái đạo khác thì vật chất nó ra quá nhiều, y phục nó quá nhiều, thì Phật muốn lấy cái trung đạo. Mà cái ba y này là chỉ riêng của hàng sa môn thuộc về thích tử có, những ngoại đạo kia nó không có, những cái tôn giáo khác nó không có ba y này. Đó là cái điều mà Phật mới chế ra ba y này. Bồ Tát giới phạm trọng giới nhưng với lòng từ thì có ảnh hưởng lên bên giới tỳ kheo, rồi có bị phạm tội trọng ba la di tỳ kheo không? Nếu mà phạm ba la di, Bồ Tát cũng vẫn phạm ba la di tỳ kheo nhé. Mà bên tỳ kheo nếu mà phạm ba la di thì coi như đức đầu không cho sám hối, dừng tại đó chứ không nói gì thêm, nhớ không nói gì thêm chỗ đó nữa hết. Còn bên Bồ Tát thì trừ tội nghịch ra thì có mở một con đường. Thành ở trong đó ta mới hỏi, nếu mà Bồ Tát mà phạm giới trọng mà sám hối với điều kiện thấy hảo tướng thì chứng tỏ rằng là cái tội đó được tiêu diệt. Rồi có người mới hỏi trong yết ma, giả như mà Bồ Tát cho sám hối thấy hảo tướng, nó cho sám hối thấy hảo tướng thì như vậy được gọi là tỳ kheo Bồ Tát không? Nhớ, tại vì phạm Bồ Tát là phạm tỳ kheo. Mà khi mà thấy hảo tướng như vậy thì được gọi là tỳ kheo Bồ Tát không? Trong bộ Trùng Trị có trả lời rõ ràng là đây là hảo tướng, là Bồ Tát chủ trương chứ đâu phải tỳ kheo chủ trương. Thinh Văn không có chủ trương, Thinh Văn nói đứt đầu rồi, giờ Thinh Văn không bàn nữa, chỉ là lên Bình Hưng Hòa thôi, chứ Thinh Văn không có bài thêm một cái gì thêm nữa hết á. Nhớ kỹ nè, cái này là cái việc của Bồ Tát. Người ta mới hỏi vậy được tỳ kheo Bồ Tát, người ta cái này thì Bồ Tát chứ sao được tỳ kheo. Rồi thậm chí ta hỏi vậy là sa di Bồ Tát được không? Thinh Văn ta nó cũng không nữa. Đây là nói về Bồ Tát chứ nó không có nói về cái Thinh Văn. Đó là bên Bồ Tát mở một con đường. Nó tại vì Thinh Văn nó bế tắc. Nó bế tắc nè. Thầy Bồ Tát nó mở một con đường là cho sám hối bao nhiêu cái biến gì đó lại thiên Phật cái này kia, cái đó là cái việc Bồ Tát chứ không phải việc của Thinh Văn. À, này chúng nhớ cái chỗ này chúng ta phải rõ ràng nha. À, thì cái Bồ Tát thôi chứ. Chứ đâu nào mà tỳ kheo Bồ Tát được. Đó là cái theo cái câu hỏi này. Tại vì thinh văn không có khai, tới đó bế tắc rồi mình cũng không thể là mình nói thêm về cái vấn đề đó, ai bài cho cái đó cũng được. Rồi ngoài giới luật thì muốn sao nó hoàn giới, muốn như thế nào là mới là do nào, cái việc là việc của cá nhân, ngoài cái luật. Về cái cảm tình riêng thì giới luật ta không thể là nói sao được. Nhớ, chúng tôi kỳ đó cũng có nói trả lời rõ ràng. Nếu mà vì cảm tình riêng, về cái phương diện mà hoằng pháp, không có người ở cái xứ mà ít có những vị pháp sư mà truyền đạo, thì cái đó cái phương tiện là để riêng một bên, còn cái giới luật để riêng một bên. Chúng mình phải phân rõ ràng, không thể lấy cái việc đó mình áp dụng trong giới luật không được. Nhớ, mình nói rõ ràng, vì cái hoàn cảnh địa phương như thế nào đó, nó thế nào đó, thì có thể là tạm thời như thế nào đó. Còn cái trong giới luật Đức Phật có nói rõ ràng, tại vì khi mà nó phạm một trong bốn trọng giới là Đức Phật đã nói rõ, như cây cao, cây dừa mà chặt ngang thân đó, không ra đọt được, như tảng đá vỡ làm hai, như kim sức lỗ, như người bị đứt đầu, như lá vàng lìa cành. Anh nhớ chỗ lá vàng lìa cành thì không bao giờ lá vàng mà xanh trở lại, mà dính trên cành trở lại. Đại chúng nhớ, đó là cái điệu nói của thinh văn, mình phải xác định rõ ràng về phương diện đó. Còn cái việc Bồ Tát thì cái đó thì nhiều cái phương diện, thì cái đó là trong này có câu hỏi, tại sao một vị tỳ kheo có thể ra vào 7 lần mà bên tỳ kheo ni ra vào chỉ có một lần thôi? Thì cái này thì là những cái nhà sớ giải ta cũng có nói rằng là Đức Phật không phải là vì thiên vị bên tăng, hay là Đức Phật là thương bên tăng mà bên nam mà chế vậy, còn là ép bên nữ. Nhưng cái đó là có cái duyên khởi mà hôm trước là có nói với mấy thầy, mấy cái gì học cái đầu là nói hết đó. Là một khi một tỳ kheo ni khi mà xuất gia, thành sau này mới có đưa ra là 2 năm học giới của người nữ trước khi thọ tỳ kheo ni. Tại vì tỳ kheo ni cũng đầu tiên là khi mà thành cô gái, khi xuất gia rồi cũng vô thọ tỳ kheo ni liền, chứ không có vấn đề mà thọ qua 2 năm thức somana hay sa di ni. Nhớ, rồi là gặp cái gia đình, cái cô đó bị chồng đánh đập cách này cách khác, sống đời sống rất là khổ sở. Thế rồi mà sao mới là trốn mới đi xuất gia. Khi mà xuất gia rồi vô thọ giới tỳ kheo ni liền, ở trong nếp sống chùa thời gian ngắn, về cái tâm nó là bình thản yên ổn, rồi có thai mà không biết, bắt đầu nó trưởng thành. Cái này là Đức Phật có nói rất rõ trong cái bên tỳ kheo ni. Cái cô ni cô rất là khổ sở, mà cái giáo đoàn ni lúc đó cũng rất là khổ sở. Tại Đức Phật khi mà nó một lần thôi, thì cổ khi mang thai vậy ngại lớn, mà mang bình bát đi khất thực để mà sống, mà bao nhiêu cái người mà dèm pha theo đường đã chê bai cô tỳ kheo, như chê giáo đoàn như vậy, thì cũng phải cắn răng chịu. Rồi khi mà tới ngày mà sanh nở, một tay thì bồng con cho bú, một tay thì ôm mình bác đi khất thực, mà khất thực rồi về nói cho con bú. Nhớ, khi mà con bú như vậy thì Đức Phật trước đó đã cấm tỳ kheo ni không được ngủ chung với dầu đứa đó là con nít nhỏ. Thì cái cô này cũng mới là ban đêm mới để cái đứa con của mình ngủ riêng phòng, nó khát sữa, nó ré lên nó khóc, những tỳ kheo ni kia ngủ không được. Nó rồi thưa với Phật, Phật mới là phương tiện, nếu con còn bú thì cho ngủ với mẹ nó, còn nếu mà đã là không còn bú nữa thì phải cho ngủ riêng. Nghe thì khi mà khất thực rồi về đưa con ủ ơ như vậy, vua Ba Tư Nạc mới đi ngang, mới nghe sao trong ni xá mà có ru con. Rồi vô mới hỏi tự sự như vậy, Ba Tư Nạc mới xin đứa bé đó để về về nuôi. Thì Phật mới nói từ đây thôi, từ đây trở về sau, tỳ kheo ni chỉ một lần thôi, chứ không có cho, cô không cho là xuất gia nhiều lần, nó bề bộn quá. Rồi mới chế ra trước khi mà thọ tỳ kheo như vậy, để cho 2 năm thọ thức so mana. Thì cái chỗ thức so mana này chúng ta học luật, chúng ta phải phương tiện, phải chúng ta phải hiểu được cái ý Phật. Căn cứ vào trong cái bộ luật thập tụng là 2 năm, tại sao Đức Phật cấm là thức so mana phải học giới 2 năm những cái gì của đại ni? Đó là cái tướng phận nhật có 2 bộ. Cái bộ tướng phận á là một người muốn làm tỳ kheo ni phải học những cái gì của đại ni, từ cái oai nghi cho đến việc này việc kia, nói như vậy là 2 năm. Đó là chứ không đề cập đến vấn đề mà có thai. Đại chúng nhớ là tướng phận không đề cập, mà chỉ có 2 năm này để ngừa có thai không, đó là thập tụng. Thập tụng mới đề cập. Tại cái việc này Đức Phật nói trong thập tụng á, phải cho học thức so 2 năm. Thì 2 năm cái thai có cái gì trong bụng nó cũng trồi ra hết á, thì biết hết cái vấn đề này để mà ngừa thai đâu, đó là thập tụng. Còn tứ phần là học những cái thuần của oai nghi, những cái gì khó khăn nó làm bậc đại ni. À, đó là 2 bộ nó khác nhau. À, nếu mà có thai mà căn cứ vào trong thập tụng ở đây đề cập. Tôi nói là anh em 2 năm thức so mana. Tại vì mình thấy người nữ thì rất bề bộn, cái việc mà nãy giờ thầy nói cái đó là cái bề bộn của người nữ. À, nên Đức Phật nói là vô một lần thôi, mình tỳ kheo một lần thôi, mà giờ cũng có nhiều cái vị ni cũng là ra vô mấy lần nha. Nhớ cái tình trạng nó nhiều như vậy, nó loạn như vậy của bên ni. Cái này chúng nhớ, cái này là có xảy ra hết của thành phố. Khi mà chúng ta 2 năm học thức so mana là mình căn cứ vào bộ thập tụng. Như có một lần chúng tôi truyền giới ở ngoài Đại Tùng Lâm á, thì có một việc xảy ra có bên ni bộ, thì xét cái hồ sơ cái bà này là 60 tuổi mà căn cứ Đàm Vô Đức quá 60 tuổi không cho thọ tỳ kheo, không cho thọ tỳ kheo, nhớ Đàm Vô Đức. Còn những cái bộ khác thì tới 70 thì cái việc còn căn cứ vào Đàm Vô Đức. Thì bà này 60 tuổi, ngay 60 tuổi thì trong luật cũng có nói thêm, nếu 60 tuổi mà còn mạnh, còn là sáng suốt, còn đi đứng học luật được, hoặc giả tự mình tu được, không nhờ giả người khác cho thọ giới. Còn nếu chưa 60 tuổi, 58, 59 tuổi mà ngồi lên đứng dậy phải nhờ người khác thì không cho thọ giới, giàu chưa đầy 60 tuổi, cực khổ như người khác ở trong tứ phần. Thì gặp cái bà này, bà thọ thức so mana mà 2 mùa mưa như vậy là 24 tháng. Mà xét cái hồ sơ này, bà này bà thiếu mấy tháng? Thiếu 3-4 tháng mới đủ là 2 năm. Thành bên ni bộ không cho bà thọ tỳ kheo ni. Tại vì thọ thức so đúng 2 năm mới là theo cái luật Phật, đúng 2 năm mới cho thọ tỳ kheo ni, và thiếu mấy tháng. Thì bà này bà già bà xin. Thì bên kia căn cứ vào luật Phật, cứng nhắc vào luật Phật đó. Đức Phật nói là đúng 24 tháng thì 24 tháng nó 2 năm này đó, 2 năm. Thì chỗ đó là thầy can thiệp. Thầy nói trường hợp trẻ thì không được, tại vì Đức Phật chế 2 năm này nó coi có thai hay không. Mà cái bà này 60 tuổi thì thai nghén gì nữa. Thế không, bà 60 tuổi rồi thai nghén gì nữa. Hơn nữa là bà gần 60 tuổi rồi thì quá 60 tuổi không cho bà thọ giới tỳ kheo ni. Thì cái này xét trường hợp này cho ta thọ tỳ kheo ni được chứ. Nó được. Thì cái đó là mình di du. Mình căn cứ vào trong bộ thập tụng. Nhớ Thành ra giờ nói với mấy thầy là mình có nhiều bộ luật để mình di du ba vấn đề đó khi mình gặp việc. Chớ nên căn cứ vào tướng phần thì không được nha. Nói tướng phần là coi oai nghi của người này, nó thuần là có thể đủ khả năng để làm một tỳ kheo ni không, làm những cái việc bậc đại ni hay không. Thì có nói tướng phần ta nói vậy, mình đừng xét một tướng phần. Nếu mình muốn cho bả thọ giới, mình xét một thập tụng. Thập tụng Phật nói là coi có thai hay không, 2 năm đó là coi có thai hay không. Thì cái bà này già rồi, không có dụng, không có thai, không có thai. Đó là cái cách mà chúng ta học luật để mà chúng ta áp dụng đó. Nó rộng rãi ba vấn đề đó. Thành chúng tôi thường thường chúng ta nói là chúng ta học luật, đừng bị luật nó trói. Nhớ nha, đừng bị luật có cột nó trói. Thế mình chấp chặt vào trong cái luật cho từ chương hay là văn tự này, bị luật nó trói đi. Luật rất là cởi mở, rất là phương tiện. Nhớ kỹ, nếu là bệnh, Phật là phương tiện, mình thấy phương tiện. Trừ tánh giới, Đức Phật có nói là tất cả giới giới đều khai được hết đó. Mà trừ tánh giới mà thôi. Tại vì sao? Tại tánh giới thuộc về quả báo. Nó quả báo. Ví dụ như là nói là bệnh, phải giết cái con đó để mà làm thuốc, nhất định không? Thinh văn không khai, đại chúng nhớ nha, không khai. Bồ Tát thì khai, khai phải chịu cái quả báo. Còn thinh văn không khai. Thành mình nhớ khi chúng ta giữ cái giới thinh văn á, là trừ tánh giới. Nhớ là trừ tánh giới. Còn giá giới là Phật khai hết. Tại sao? Tại vì cái giá giới bản chất không phải là ác. Bản chất không phải là ác. Nó không có quả báo, nên Phật mới khai. Thinh văn thì sợ vấn đề quả báo đó. Không phải, không có nghĩa là Bồ Tát không sợ, nhưng Bồ Tát nó rộng hơn, sẵn sàng. Sẵn sàng sát nhất miêu cứu vạn thử. Sẵn sàng cứu được một muôn con chuột như vậy, thì dầu có mình chịu quả báo một con mèo này, hàng Bồ Tát sẵn sàng. Sẵn sàng phỏng tay mình mà cứu được cái nhà bị cháy, thì cái việc đó không ngại đối với hàng Bồ Tát. Ý nghĩa như vậy. Chứ không phải là Bồ Tát không sợ nhân quả. Bồ Tát còn sợ hơn thinh văn. Nhưng mà về cái tâm của Bồ Tát, đó là mà chúng ta phải học rộng. Chứ mà khéo mà chúng ta cứ chấp vào trong luật nó phải dạy này kia nọ, là có đó là vô tình. Thành là chúng ta phải hiểu được cái ý Ngài Ca Diếp. Nhiều cái vị mà nói Ngài Ca Diếp là không thêm một chữ, không bớt một chữ, là bậc đại A-la-hán. Mà mình là cái hạng cỡ nào mà dám mà cái là thêm bất luật. Đại chúng nhớ cái chỗ đó chưa? Phải mình hiểu cái ý của Ngài Ca Diếp. Tại sao Ngài Ca Diếp tuyên bố như vậy? Hôm trước chúng tôi có nói đó. Tại vì khi mà Đức Phật vừa nhập diệt ở rừng Công Thi Na, thì một con tỳ kheo già vô ý thức tên là Bạc Năng Đà nhảy nhót mừng. Lão già đã chết, giờ này chúng ta ăn mừng tốt. Tại vì ông còn sống là cái việc này các ông không nên làm, cái việc kia không nên làm, là bận, là bó buộc nhiều quá. Giờ là ông chết rồi khỏe, giờ là cái chuyện gì ta muốn làm, cái gì ta không muốn làm thôi. Thế mình thấy Ngài Ca Diếp, Ngài nghe được cái lời đó như hàng trăm cái cây nhọn mà đâm vào tim mình. Ngài mới nghĩ rằng là Đức Như Lai vừa nhập diệt mà đệ tử Ngài vô ý thức tuyên bố những cái lời đó, rồi ngoại đạo như thế nào. Mà Ngài thấy có một cái trách nhiệm rất lớn, là Ngài là cái người mà thống lãnh tăng đoàn. Đức Phật đã truyền y bát lại cho Ngài. Ngài thấy trách nhiệm Ngài rất lớn đối với trong tăng đoàn khi Phật nhập Niết Bàn, là người anh cả, phải làm như thế nào. Ngài mới triệu tập 500 vị A-la-hán mà trở về hang Tất Bát La sau thâu lấy xá lợi của Đức Phật. Nên mình thấy trách nhiệm rất lớn. Thì cái số mà hàng ngoại đạo họ trong đặng họ phá ngoại vấn đề cái khi phải sau nhập Niết Bàn, thì Ngài Ca Diếp dòng nghe A Nan đó, những điều mà dụng dạc Đức Phật chế ra bỏ bớt đi, mặc khổ cái là A Nan không hỏi. Nhiều vị nó bây giờ nếu bỏ pháp chúng học, nhiều vị khác nó vậy, nếu bỏ pháp chúng học được thì bỏ ba vật đề được. Nhiều người nó bỏ vật đề, bỏ thể, bỏ tăng tạng. Cũng có nhiều người đề nghị bỏ 4 ba la di, cũng có thể được như vậy. Nên Ngài tuyên bố là không hỏi thì không thêm một chữ, không bớt một chữ. Ngài nói nếu mà không như vậy á, Thì ngoại đạo kia mới nói rằng là khi Đức Cụ Đàm còn sống thì hàng đệ tử giữ giới đàng hoàng, khi mà giáo chủ kia qua đời rồi coi như là tan ra như mây khói. Ngài sợ cái đó, nên Ngài tuyên bố mình phải biết cái ý của Ngài, cái gì tuyên bố với cái ý là vậy. Mà tại sao mà Đức Phật trong quyển thứ 22 của Bộ Luật Ngũ Phần, Đức Phật rất là rộng rãi. Những điều ta nói ra mà địa phương thấy không cần thiết, các ông nên bỏ đi. Nhớ cái điều này Phật nói rõ ràng trong Bộ Luật Ngũ Phần quyển thứ 22. Những điều nào ta chế ra mà địa phương thấy không cần thiết, các ông bỏ đi. Những điều nào ta chưa chế ra, địa phương thấy cần thiết, các ông nên làm. Mà trong cái văn luật đó nè, là những điều nào ta chưa chế ra, địa phương thấy cần thiết, các ông không thể không làm. Đó là nguyên văn của văn Hán. Tất nhiên không thể không làm, tất nhiên là phải làm, dầu trong giới điều ta không có. Thành mình thấy cái điều đó là mình thấy bây giờ cái luật rất là rộng rãi. Không phải trong giới luật có vỏn vẹn là tỳ kheo 250 giới đâu, mà có thể nhiều hơn nữa. Tại vì những cái giới trong này là mình không có sử dụng, áo tắm mưa mình đâu có sử dụng, nửa đường có lông dê không người mang mình cũng đâu có sử dụng mấy giờ đó, nửa tháng tắm một lần mình đâu có sử dụng. Dầu cái giới điều đó có nhưng mà không hợp với địa phương đó thì cứ bỏ đi. Có bây giờ tỳ kheo này không giữ tiền đâu, không có đụng tới tiền đâu. Chúng ta học đó là tỳ kheo vàng với tiền không đụng tới, rốt cuộc không có ai thì nhắm mắt lại tăng yết ma rồi cái đi liễn. Thì giờ mình có ai làm cái việc đó? Nó không có. Đại chúng nhớ, nó không có. Còn những cái điều mà Phật chưa chế ra thì đầy hết, đầy hết. Bây giờ mình đi, Phật đâu có chế là cấm mà tỳ kheo hút heroin, bây giờ có không? Bây giờ mình có hút được hay không? Hay là đổ mũ bảo hiểm rồi là vượt quá tốc độ rồi là này kia cái nọ đó, đại chúng thấy rõ ràng, mình hiểu được cái đó. Tại vì bây giờ mình thế vô cái giới mà nếu là tỳ kheo già hay tỳ kheo ni già đi không nổi thì được quyền đi xe bò hay xe ngựa, dưới điều kiện xe bò xe ngựa cái. Còn tỳ kheo già đi không nổi đi xe bò xe ngựa đực, nếu đi xe ngựa xe bò cái là phạm tội. Mà giờ xe ngựa xe bò có đâu. Chúng ta phải hiểu rằng là bây giờ nếu mà vậy tỳ kheo nào mà lên xe gắn máy giữa quốc độ này mà không đội mũ bảo hiểm chắc chắn tệ lắm, cũng phạm ba vật đề. Hay là vượt quá đèn xanh đèn đỏ phải ba vật đề, chạy quá tốc độ phạm ba vật đề. Cái điều đó mình thấy đó, nếu như vậy thì mình thấy mình hiểu được cái luật giải thì chúng ta rất là rộng, chúng ta rất cởi mở. Thành cái đó là cái mà để nói cho quý thầy nhận được những cái đó mà chúng ta thấy, để mà chúng ta có một cái ý thức về cái luật mà cho nó rộng và rất là cởi mở. Trong khéo rồi chúng ta nó làm luật nó bị khô, bị lỗi thời đi. Cái nhiều vì quan niệm giờ này mà còn đi học luật, nó nhớ nha, văn minh tiến bộ và còn đi học luật nữa. Bây giờ nó xưa, luật là nó lỗi thời, nó xưa quá rồi. Mà chúng ta học luật chúng ta đâu có thấy. Giờ quốc độ nó văn minh chừng nào á, vật chất nhiều chừng nào mà luật ra đời là nhiều chừng đấy. Làng tỳ kheo phải cẩn thận vấn đề luật nhiều chừng đấy. Tại vì nhờ đó mà chúng ta mới là mà tránh được bao nhiêu cái văn minh tiến bộ mà thiếu đạo đức này. Anh thấy cái đó cái rất cần. Vậy ở đây có cái câu hỏi nào đó không? Thầy hiện nay nếu chỉ thọ giới thinh văn thì rất khó giữ. Ví dụ giới đào đất, giết côn trùng. Vậy bên Nam Tông khi thọ giới, chỉ thọ thanh văn giới thì có cách nào để giữ giới được trang nghiêm không phạm giới? Ít có khi nào quý thầy thấy mà bên thinh văn cỏ nó lên tới mà chánh điện cũng thèm nhổ nữa. Cái đó Phật tử lo nha, cái đó là mấy nước còn nguyên thủy. Mấy thầy tỳ kheo rất là tôn trọng. Nhớ, mấy thầy tỳ kheo không có làm nhớ đó. Tất cả đều là những cái người tịnh nhân anh giúp đỡ đó, còn giữ được cái vấn đề đó. Còn mình bây giờ cái gì mình cũng làm hết á. Cái giới thinh văn đôi khi mình thấy nó rất là hay, nó cách biệt. Còn giờ chúng ta tại vì thọ giới Bồ Tát chúng ta đã bị đồng quá. Tại vì Bồ Tát hòa đồng, tại trong tứ nhất pháp Bố thí ái ngữ là học đồng sự, mình ưa đồng sự trong đó. Một hầu coi như là mình bị nó hòa đồng rồi nào mình không hay. Ai nhớ? Ta thường thường ta ưa có nói là làm sao mình hòa hợp mà đừng có hòa tan. Cái từ người ta nói hòa hợp mà đừng có hòa tan. Ông kia một lon bia, mình cũng lon bia nữa, thì thôi nó hòa tan chứ đâu có hòa hợp nữa. Thì đại chúng nhớ, nó thành là luôn luôn lúc nào mình có cái thế của mình. Dầu mình sinh hoạt với họ nhưng mà mình không bị tỳ kiến. Không thể là trên các bàn ăn đâu đồ bia rượu thịt rồi mình cũng nhảy lên, mình cũng hòa đồng với họ. Thì hồi mình với họ nó có khác nhau đâu, là họ coi rất thường. Cái điều đó là chúng tôi nói rất nhiều về cái những cái trong cái khi mà bồi dưỡng trụ trì, chúng tôi nói cái vấn đề đó. Chắc bữa nay chắc họ trả lời không là câu hỏi không, chắc không có học quá. Thì cái này là cũng mình ôn lại những cái bài vở mình ôn đó nha. Câu chuyện mà của một vị không biết mà Phạm Ba La Di, thầy ấy tìm đến mà không có cách nào cứu. Nếu ở trong trường hợp vị này thành tâm sám hối để cần cầu học tập, chí tâm tu hành, căn cứ theo luật thì không được, thì vị này sẽ như thế nào? Không thể có một con đường cho vị này thì sẽ ra đời còn khổ hơn. Vì sao? Tu hành còn tốt hơn người ngoài. Thì cái này chúng tôi cũng có giải quyết nha. Có một vị cách đây lối chừng cỡ 3 năm ở ngoài Bắc cũng gọi điện thoại vô trình bày cái vấn đề này. Thì chúng tôi cũng khuyên theo tinh thần của Bồ Tát là lên núi, lên rừng, lên nào đó. Tại cái vị đó trình bày là muốn giữ cái chiếc áo này, không muốn rời, mà không muốn mà theo thế tục ở như vậy như thế nào. Thì mình không nói cái giới thinh văn, nói giới thinh văn thì coi như là bích đường lối cái chỗ này, không cách nào giải quyết. Mà người đó cần cầu cái sự giải thoát tha thiết trong một đời này. Thì có thể là ở một cái nơi nào rừng núi hẻo lánh để mà ăn năn sám hối này kia nọ theo tinh thần của Bồ Tát giới, cần cầu thấy hảo tướng để mà ra khỏi sự sinh tử luân hồi. Còn đây ta nói là trở lại làm thinh văn thì cái việc này không cho phép này nha. Còn Bồ Tát giới là mở ra một cái lối mà để ra khỏi sự sinh tử. Mà cái việc này chúng ta cũng khó, đôi khi hỏi cũng khó trả lời. Tại vì sao? Tại thinh văn có vấn đề mà thối một. Thối một là không có phần. Thối một là rơi vào trong ba đường ác. Và thinh văn có nói thêm, nếu mà cái người đó phạm Ba La Di mà phát lồ ăn năn hối cải thì Đức Phật cho phép là giữ học tỳ kheo. Nếu người đó không muốn bỏ pháp thuật, theo chí muốn mặc chiếc áo này theo hàng tỳ kheo, thì Đức Phật cho yết ma trở lại là giữ học tỳ kheo. Nhưng Đức Phật có nói là một cái đời này không ra khỏi sanh tử. Người đó nếu mà phát lồ như vậy thì khỏi đọa vào địa ngục 921 ức 60 ngàn năm, chỉ khỏi rơi vào trong nê lê thôi. 921 ức 60 ngàn năm mà đời này người đó không ra khỏi sanh tử, tất nhiên là bốn cái quả không có phần. Ngay cái này trong luật nó rõ ràng không có phần, đó là thinh văn. Còn Bồ Tát thì coi như là thấy được hảo tướng, mà thấy hảo tướng là coi cũng gai lắm, khó lắm chứ không phải dễ dàng thấy hảo tướng. Thành ra trong giới Bồ Tát là cái đoạn mà khi phạm những tội mất giới Bồ Tát, không phạm tội nghịch, thì buông thọ giới Bồ Tát mới kêu người đó sám hối từ một tuần cho đến ba tháng cho đến một năm cho đến cả đời, lấy hảo tướng thấy những cái điềm lành như vậy thì được thọ giới đắc giới. Còn nếu mà suốt đời sám hối mà không thấy hảo tướng thì qua thọ giới cũng không đắc giới, mà được tăng ít thọ giới. Đời này không được thọ giới mà được tăng ít thọ giới, tất nhiên là làm tăng ít cho đời sau. Người ta thấy đời này được thấy cái hậu tướng thì cái giới Bồ Tát nó được thọ trở lại. Đại chúng nhớ nha, à, mất cái giới rồi nhưng điều kiện thấy hậu tướng đó là trong cái 48 giới khinh của hàng Bồ Tát mà có cái điều đó, thấy gì là hảo tướng. Mà suốt đời mà sám hối mà không thấy hảo tướng thì thọ giới không đắc giới, mà được tăng ít thọ giới của đời sau. Nó nói rõ ràng như vậy. Mà nó thấy hảo tướng là khó lắm, chứ không phải nó dễ dàng mà thấy hảo tướng. Cái chỗ này thầy phải nói thêm cái chỗ nào, là cái trường hợp của thiền Na Đề chứ không phải trường hợp của người thường. Mà thiền Na Đề ra là phạm giới không kịp mặc y tăng già lê, ăn năn hối cải cỡ đó như vậy, chạy liền đến là vừa khắp tha thiết đến Đức Phật. Có cái bộ luật có để thêm á, là ta chỉ lợi cho cái một cái ông đại sư kia có thể cứu được. Ở trong luật có để nha. Rồi ông đại sư kia ông nói cái lỗi của ông về phạm đây tôi cứu được, dưới điều kiện nghe lời tôi. Thì cái ông đại sư kia mới là kêu đào một cái hố chất lửa ở dưới đang cháy vậy, kêu ông này nhảy xuống. Nhưng mà ta sắp đặt rồi, ông vừa nhảy là ta kéo lại chứ nhảy xuống dưới cháy chết còn gì. Là cái ông đại sư này thử ông này có thật tâm ăn năn hối cải hay không, cái ý như vậy. Tha thiết như thiền Na Đề thì mới cho giữ học tỳ kheo. Còn nếu mình nó phạm trường hợp mà ở đây hỏi là có một thầy đó thầy không cứu được á, là hỏi thầy nó phạm 2-3 lần mà giấu cho tới là mấy tháng trời thì vô phương. Đại chúng nhớ, còn thiền nó để không kịp mặc y tăng già lê còn dắt lên vai mà chạy là giặt cứu tôi với, nhớ mới có cái trường hợp đó. Nếu một vị tỳ kheo phạm ba la di thì không thể sám hối, không ra khỏi sinh tử. Nhưng vị đó thành tâm sám hối, nỗ lực tu học dựa vào pháp môn tịnh độ, nỗ lực công phu thì cuối đời có được vãng sanh không? Nếu người đó niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tự tại vãng sanh, thì điều này mâu thuẫn với thinh văn, ra khỏi sinh tử. Cái này là khó lắm nha. Nếu mình có như vậy thì niệm Phật để mà nhất tâm cả vấn đề. Cái này là nói về cái đại thừa của tịnh độ rồi. Như ở trong cái đại bi chú, hay là trong bạch tán cái, hay là Phật đảnh tôn thắng đà la ni, tụng bao nhiêu biến, trì bao nhiêu biến như vậy thì có thể là trừ được ngũ nghịch, trừ được thập trọng, tứ trọng, thì có nó điều đó. Đó là của đại thừa, nói theo tinh thần của đại thừa. Còn chúng ta đây là nói về cái thinh văn, mà thinh văn thì coi như là trong này có hỏi như vậy là mâu thuẫn hay không, là chúng thấy sao? Thinh văn thì có là bích lấu cái chỗ này không có giải quyết, không có cái đường, không có đường nào mà thoát nữa. Muốn thoát thì theo tinh thần của đại thừa, tụng những cái bộ kinh đại thừa. Nhưng mình thấy nó tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh đại thừa, nó tiêu những cái tàu, những cái đó diệt nó của đại thừa. Thành tâm mới hỏi là được tỳ kheo Bồ Tát, nó không được Bồ Tát thôi chứ ai nói tỳ kheo. Nói nên cái mâu thuẫn thì mình thấy, tại vì cái đường đi thì thinh văn tới đó thôi, còn nếu tiếp tục mà đi thêm nữa, có đó là Bồ Tát trong đường phải của thinh văn. Thinh văn ta chủ trương là tới A-la-hán nhập Niết Bàn nha, để tứ quả khi đoạn kiến hoặc và tư hoặc là xong việc của hàng thinh văn. Còn nếu mình tiến lên Bồ Tát quả diệt Phật đó, phải là diệt cái trần sa hoặc và vô minh hoặc, thì cái việc của Bồ Tát chứ thinh văn ta không biết tới, ta biết chỉ bao nhiêu rồi thôi. Thế thì mình hiểu vậy, mâu thuẫn thì nó không mâu thuẫn. Thế tại mình học tới hết lớp 12 thôi, còn nếu tiến lên nữa thì phải lên cử nhân, là lên cao học và lên tiến sĩ. Cái việc của phúc đi sau của đại thừa. Còn thinh văn ta nói là phạm vi thinh văn là cái đoạn này thôi, cái mâu thuẫn này nó không mâu thuẫn, ta đi coi giải quyết có một đoạn đường đó thôi mà. Thì đó để mấy thầy thấy, để chúng ta thấy rằng là đại thừa tiểu thừa nó không mâu thuẫn. Thành là chúng ta được học cái đại thừa cái đó, là nó hơn cái tiểu thừa bằng cách là tiểu thừa. Bây giờ ví dụ như mình nói về những Theravada, họ chấp vào trong cái vấn đề bốn bộ hàm. Mà bốn bộ hàm chỉ là nó là hàng tỳ kheo là phải ăn mặn, ăn Phật không có nói ăn chay. Mặn chay là thuộc về bà Đề Đề Bà Đạt Đa với Bà La Môn, chứ Phật đâu có trong hàm, trong giới tỳ kheo đâu có chỗ nào nó ăn chay, không có. Như đại chúng thấy ha, thì cái đại thừa mình phủ lên cái tiểu thừa, tiểu thừa có trong đại thừa, mà tiểu thừa không dung chứa đại thừa được. Mình nhờ đại thừa mình cặp mắt mình ấy, thành cái Bồ Tát giới mới nói là nếu Bồ Tát giới mà bác tiểu thừa đó là trật. Nhớ, tại người ta tiểu thừa mình phải nói về tiểu thừa mình hướng dẫn ta lên chứ. Nếu mà con nít mà nó 4-5 tuổi thì mình muốn dẫn nó thì mình phải khum xuống ngang với nó, mình dẫn nó cao hơn mình mới đứng dậy từ từ để mình dẫn nó. Thì cái việc đại thừa không phủ nhận tiểu thừa, mà tiểu thừa thì không biết việc của đại thừa. Thì Đức Phật có nói những cái việc làm của cái hàng đại thinh văn, cái hàng thinh văn thường không biết được, cả một cái chéo y cũng không biết được nữa. Cái việc làm, thành ra trong kinh Pháp Hoa cũng nói cái việc là Phật giữ Phật năng tri, việc việc của hàng Bồ Tát là Bồ Tát biết, chứ hàng thinh văn không biết tới. Cái việc của Phật thì Bồ Tát không biết tới. Mình cũng còn cái mà hay đó là thuộc về đại thừa, mình không thể phủ nhận tiểu thừa. Chúng ta đâu có thể phủ nhận vấn đề ăn mặn của tiểu thừa đâu, Đức Phật cho phép. Nhưng mà tiểu thừa không chấp nhận vấn đề ăn chay của đại thừa. Đại chúng nhớ nha, nó hoàn toàn những bộ Nikaya quá. Trong giới này là hoàn toàn Đức Phật cấm hàng tỳ kheo ăn 8 thứ thịt thôi, chứ đâu cấm mà ăn thịt đó. Mà chúng ta sắp học về cái giới mà xin những cái món ăn ngon đó, nào là thịt, nào cá, nào đó, Đức Phật không có cấm. Đó là hàng tỳ kheo. Nếu mà ta là thinh văn này thì ta chỉ chấp nhận cái này, chứ đâu chấp nhận vấn đề ăn chay của hàng đại thừa. Chứ đại thừa tiểu thừa không có mâu thuẫn nhau, mà tiểu thừa tới một đoạn đường đó thôi, thành đoạn kiến tư hoặc mà thôi. Trong cái hoặc, cái nhớ là có 3 loại hoặc. Đức Phật là trong cái giáo lý Đức Phật 3 loại hoặc là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Thành là 3 tụ của Bồ Tát và nhiếp luật nghi của cái thinh văn thì gặp nhau, của Bồ Tát là nhiếp luật nghi thôi, cái tụ đầu nhiếp luật nghi giới. Mà thinh văn không có là nhiếp thiện pháp giới và nhiều ít hữu tình giới. Thế thành là ví dụ nó là một cái miếng đất đó, thinh văn với Bồ Tát cùng làm cỏ, không cho cỏ nó phát sinh, nhưng mà cuốc đất trồng hoa màu và có hoa màu cho tất cả mọi người, đó việc của Bồ Tát trong thinh văn. Thinh văn thấy cái người chết đuối đi ngang qua không vớt, đó là không lỗi. Nếu là cô gái mà là chết đúng như vậy, thinh văn nhảy xuống thì coi như là luật nhiếp, ta vẫn có tội nếu khởi tâm làm lơ được. Bồ Tát không được, Bồ Tát thầy vậy thì mới được có nhiếp luật nghi thôi, còn nhiếp thiện pháp gì như với thu tình đâu có. Thành nó cũng vẫn phạm giới Bồ Tát, đại chúng nhớ. Thành Bồ Tát nó đi sâu hơn, rộng hơn. Nó thành là chúng ta là nó thọ thinh văn và Bồ Tát nó có lợi cái vấn đề đó. Cái thinh văn không cũng là khó, khó mà giữ được vấn đề nếu không có Bồ Tát mà xen vào. Đó là những cái điều mà chúng ta học bữa nay, là những cái điều mà nó ôn bài lại này. Nó rất quan trọng, không có vô bài nhưng mà nó quan trọng nhiều nha. Quý thầy có chỗ nào để hỏi nữa không? Cũng hết giờ còn mấy phút nữa, có hỏi những cái gì mà thắc mắc đâu. Thế thành chúng tôi nói quý thầy cũng lưu ý về cái vấn đề mà 7 lần ra vô mà đúng nghĩa của Đức Phật. Đức Phật nó xả giới rồi mới là vô được, mà không xả giới rồi là mình ra rồi mất giới rồi có vô được, rồi cũng không đắc giới tỳ kheo. Tại vô đầu tiên ta hỏi là ông có phạm biên tội không rồi mà. Dòng mình nó phạm biên tội, mình im lặng như vậy thì giới sư đâu có biết. Hồi xưa ta có thần thông rồi, cũng như là cái vị đó mà là cặp miếng vàng ở trong nách đó, Phật không nói giới, Bồ Tát Phật im lặng không nói giới. Có một thần thông một kiền liên mới thấy cái ông kia cặp miếng vàng trộm như vậy mà không thanh tịnh, mà không phát lộ, nên cái động cơ Phật không nói giới. Một Kiền Liên mới lỡ mới kéo tay tống ra khỏi cửa. Là có thần thông như vậy, còn mình đâu có, mình đâu biết. Hàng thập sư cũng đâu có biết. Hỏi không phạm biên tội không, ông kia nó không thì cũng đâu có thần thông để biết ông đó. Thành đôi khi thọ vậy đâu có đắc nhớ, đâu có đắc là cái giới tỳ kheo, bản thể tỳ kheo đâu có phát sinh. Nên thầy đó là mấy thầy phải thấy rõ cái vấn đề đó. Mà đa số phải mình nói là thực, khách quan để mình nhìn nha. Mà ít có ai xả giới đó. Như có vị mấy năm trước có là tôi xin xả giới, mà thầy mới hỏi là rồi ông nó trình bày như vậy, tôi nó còn giới đâu nữa mà xả. Ông đã phạm trước rồi mà xả cái nỗi gì nữa. Nhớ kỹ, nó còn gì nữa mà xả. Xả khi nào mà mình còn nguyên như vậy mình mới xả. Còn giờ đã phạm rồi mà đã ăn ở rồi, rồi mà lại xả còn gì nữa. Cả vấn đề Phật cho 7 lần ra vô trường hợp tăng và ma là điều kiện xả giới. Thật mình thấy nguyên thủy đôi khi giữ kỹ hơn mình. Tại vì nghe nói là nguyên thủy ít có khi nào họ phát nguyện tu suốt đời không có đâu. Họ tu lấy phước mấy năm rồi giờ tới đâu hay tới đó. Cũng như ông trụ trì lớn, ông gì ở bến đò gì đây nè, ông trụ trì về Nam Tông nè, ông mới ra cưới vợ nè, cưới bà Thiên Chúa. Mà tu mấy chục năm làm trụ trì lớn cái chùa của Nguyên Thủy á, coi ra cưới vợ. Thì cái việc đó là việc thường tình, theo giới luật của Nguyên Thủy nó chấp nhận mà, thì không có gì. Mà có cái hay cái Nguyên Thủy á, khi mà ra rồi mình tu lâu chừng nào quý chừng đấy. Họ dạy tín đồ họ rất là hay, rất là cung kính. Còn mình bây giờ coi như là bắt truyền, ta là muốn lúc nào cũng muốn ông thầy tu luôn như vậy. Mà ông ra rồi coi không ra gì hết á, thành khổ nổi. Nên ông thầy ông ra thì cũng khó, mà ở trong này cũng khó. Nên ông thuộc về ba rọi, đứng hai chân không à. Nhớ thành có một cái chuyện nha, có một chuyện mà thấy nó khó. Mà bà đó ba Phật tử thân quen nè, ba đi Mỹ ba chết rồi, bà lo cho cái ông thầy đó từ cái quần nhỏ đến cái quần lớn. Bà già rồi, bà lo từ A đến Z mà lo hết á. Ông tu học sao giải phóng ông ra đời. Ông ra đời thời gian ông đạp xích lô, nhớ đạp xích lô. Bà này sáng ngày xách cái giỏ đi chợ Lăng Xê đi mua đồ, đội cái nón lá sụp sụp như vậy. Thì cái ông xích lô đâu có biết là đây là đệ tử mình gì đâu. Bà kia bà ngoắt xích lô ông lại, ngừng lại. Thì hai người nhìn bà này biết là ông thầy mình đạp xích lô, ông thầy biết đệ tử của mình. Khi bà lên bà ngồi đó không nói một tiếng, không nói một tiếng nào hết. Cũng nói đi tới đâu mà ông thầy nó biết lại nhà bà hoài mà. Thầy biết nhà bà ở đâu. Rồi lại tới nhà dừng lại rồi. Bà này bà lấy tiền mà bỏ trên xích lô, bà đi một hơi vô nhà ông nè, không nói tiếng nào. Thầy chúng thấy rất là khổ. Cái cảnh đó mình thấy khổ, khổ làm sao đó. Cả một vấn đề. Nên thành ra đó là cái dở bắt truyền. Mà cái hay của Nam truyền đó, các ông thầy mà ông tu lâu chừng nào ra quý chừng đấy. Ta gả con gái cho tiền bạc này kia nó không có gì. Còn mình ra coi như là chết rồi, coi như là chết rồi. Thì cái đó cái mà nó khổ vậy mới đọc đi. Thôi giờ nghỉ hết giờ là nghỉ.